Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 19 tháng 2, 2012.
Gương mặt tiêu biểu của phong trào cách mạng áo cà sa tại Miến Điện sẽ bị xét xử về tội danh chiếm chùa.
Phó Chủ tịch Trung Quốc viếng thăm Ireland.
Trung Quốc bắt giam một nhà văn Tây Tạng trong một chiến dịch đàn áp đang tiếp diễn nhắm vào cộng đồng người Tây Tạng.
Bình Nhưỡng hăm dọa Seoul trước cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Hàn.
Mỹ dùng máy bay không người lái giám sát các vụ đàn áp ở Syria.
Tại Nga, hai phe ủng hộ và chống đối Putin vẫn đỏ sức trên đường phố.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh nhức đầu vì gà nhà tranh chức lãnh đạo Hồng Kông bị mất uy tín trầm trọng.
Một bộ phim Hungary chống nạn bài xích người Chigan đoạt giải gấu bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, một gương mặt tiêu biểu của cách mạng áo cà sa tại Miến Điện sẽ bị xét xử về tội danh chiếm dụng chùa. Nhà sư Miến Điện nổi tiếng Gambira, một trong những lãnh đạo phong trào xuống đường chống chính quyền quân sự vào năm 2007, sẽ bị đưa ra xét xử vì đã phá cửa vào các tu viện bị chính quyền đóng. Theo tờ báo Miến Điện The New Light of Myanmar vào hôm nay, vị sư phải ra tòa về tội chiếm dụng bất hợp pháp một tu viện ở Yangon và dùng võ lực xông vào hai tu viện khác. Nhật báo chính thức của chính quyền Miến Điện cho biết là tu sĩ Gambira đã bị câu lưu trong một ngày vì những hành động trên trước khi được tự do vào hôm thứ Sáu tuần qua. Nhà sư Gambira từng là một trong những người tiên phong trong phong trào xuống đường phản đối chính quyền vào năm 2007. Ông bị bắt và bị kết án 68 năm tù, nhưng vừa được thả ra trong đợt ân xá vào tháng Giêng vừa qua, cùng với hàng trăm tù nhân chính trị khác. Diễn ra vào lúc chính quyền dân sự Miến Điện liên tục tỏ thiện chí cải tổ, thì việc nhà sư bị câu lưu đã khiến Washington phải lên tiếng can thiệp. Đòi chính quyền Naypyidaw phải trả tự do ngay cho nhà sư và giải thích lý do bắt nhân vật này. Tờ báo của chính quyền hôm nay cũng khẳng định là chính quyền đã tiến hành những thủ tục hợp pháp để xét xử nhà sư Gambira. Xin nhắc lại là phong trào xuống đường năm 2007 được đông đảo sư sãi tham gia, từng được báo chí mệnh danh là cuộc cách mạng áo cà sa, bùng lên nhằm phản đối sinh hoạt đắt đỏ. Các cuộc biểu tình đã thu hút cả 100.000 người tham gia trước khi bị chính quyền quân sự thẳng tay đàn áp, làm cho hàng chục người thiệt mạng.
Sau 5 ngày viếng thăm Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Ireland bắt đầu chuyến công du nước này trong vòng 3 ngày. Đây là thành viên Liên hiệp châu Âu duy nhất mà lãnh đạo số 1 trong tương lai của Trung Quốc đến thăm. Tại đây, ông Tập Cận Bình sẽ ký kết nhiều thỏa thuận thương mại song phương trước khi rời nước này sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai. Từ Dublin, thông tín viên Hervé Amoric tường trình.
Le vice-président chinois se veut rassurant. Il estime que la crise financière européenne n'est que temporaire.
Phó Chủ tịch Trung Quốc muốn trấn an mọi người. Ông đánh giá rằng cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu chỉ là tạm thời. Theo lãnh đạo Trung Quốc, chính phủ và nhân dân các nước châu Âu có đủ sự khôn ngoan và phương tiện để giảm mức nợ và tái thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đó là điều mà ông Tập Cận Bình trả lời thời báo Ireland, một nhật báo ở thủ đô Dublin. Sau bữa ăn tối và ngủ đêm đầu tiên trong một lâu đài Ireland, lãnh đạo số 1 trong tương lai của Trung Quốc sẽ tới thăm James Lynch, một nhà sản xuất sữa ở phía tây Ireland. Nhà nông này có 130 con bò sữa trong một trang trại ở vùng Clare, gần khu vách đá bờ biển Moher, chưa bao giờ lại được tiếp một khách hàng tiềm tàng lớn đến như vậy. Hơn nữa, đi cùng với lãnh đạo Trung Quốc còn có 150 doanh nhân và nhà đầu tư. Lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm sẽ là trọng tâm quan hệ thương mại mà Ireland sẽ phát triển với quốc gia khổng lồ châu Á. Đương nhiên, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ăn tối với Thủ tướng Ireland Enda Kenny và hai bên sẽ thảo luận về các thỏa thuận thương mại, giáo dục. Ireland là quốc gia duy nhất trong cộng đồng Anh ngữ tham gia khu vực đồng Euro, có nền kinh tế mở cửa và linh hoạt. Do vậy, Trung Quốc coi nước này là đầu cầu thương mại tiến vào châu Âu.
Hervé Amoric, Dublin, RFI.
AFP ngày hôm nay cho biết, lần đầu tiên, nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị mở phòng ảnh tại Paris, giới thiệu các tác phẩm, minh chứng sự đấu tranh không mệt mỏi cho sự tự do ngôn luận, dù rằng cho tới giờ phút này, ông vẫn chưa được phép rời Bắc Kinh. Theo AFP, triển lãm sẽ mở cửa vào ngày thứ Ba, 21 tháng 2, 2012 và kéo dài cho đến hết tháng 4 năm nay tại bảo tàng Jeu de Paume. Công chúng Pháp sẽ có dịp khám phá nhà quan sát phê bình xã hội Trung Hoa. Trong đó, việc giam giữ bí mật ông trong 81 ngày đã khiến cho cộng đồng quốc tế bất bình. Tuy có phần tiều tụy sau một thời gian dài bị giam giữ, Ngải Vị Vị vẫn tỏ ra cương quyết và mạnh mẽ. Ông Luca Lai cho biết rằng, mặc dù nghệ sĩ vẫn bị cấm không được rời Bắc Kinh và không được tiếp xúc với báo giới, nhưng ông đã đồng ý trả lời phỏng vấn cho nhiều tờ báo nhân đợt triển lãm lần này. Ông giải thích với tuần san Paris Match rằng ông không hề có ý định rời đất nước vì theo ông, tị nạn sẽ là một sự thất bại. Ông nói, trong một môi trường đầy thù nghịch, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những khả năng khác để diễn đạt. Không có gì có thể cản trở tôi được, trừ phi cái chết. Theo ban tổ chức triển lãm, hiện tại sức khỏe của nghệ sĩ đã ổn định và ông đang sáng tạo nhiều bức điêu khắc mới. Tuy nhiên, ông vẫn bị triệu tập đến đồn công an mỗi tuần. Vừa là kiến trúc sư, nhà điêu khắc, nhiếp ảnh gia, người viết blog, Ngải Vị Vị được giới nghệ thuật đánh giá là một nghệ sĩ của sự giao tiếp và ông cũng nổi tiếng là một nghệ sĩ có tính khiêu khích.
Trung Quốc bắt giam một nhà văn Tây Tạng trong chiến dịch đàn áp đang tiếp diễn nhắm vào cộng đồng người Tây Tạng. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn đài châu Á Tự Do vào hôm nay cho biết là nhà văn Gangkye Dupakia ở Tứ Xuyên đã bị 20 nhân viên công lực đến bắt đi từ thứ tư tuần qua. Vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh tình hình bất ổn ở các vùng đông dân cư Tây Tạng và sắp đến tháng 3 với lễ kỷ niệm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma rời Tây Tạng đi lưu vong. Trong thời gian qua, thì giới nghệ sĩ, nhà văn, ca sĩ v.v. cổ vũ cho văn hóa, bản sắc Tây Tạng đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ. AFP cho biết thêm là chính quyền địa phương cho là không hay biết về vụ nhà văn Tây Tạng bị bắt. Công an thì không trả lời điện thoại vào hôm nay. Các vụ bắt giam người Tây Tạng đã gia tăng trong những ngày qua. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã tố cáo Bắc Kinh bắt hàng trăm người Tây Tạng và đưa họ đi cải tạo sau khi số người này đi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma trước Pháp ở Ấn Độ và trở về. Họ bị cầm giữ trong nhiều trung tâm tại thủ phủ Lhasa, vùng Tây Tạng, cũng như ở những nơi khác. Với ngày kỷ niệm Đức Đạt Lai Lạt Ma đi lưu vong đã gần kề, thì Trung Quốc đã mặc nhiên áp đặt tình trạng gần như là thiết quân luật ở các vùng có đông dân cư Tây Tạng. Bình Nhưỡng dọa nạt Seoul trước cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Hàn. Quân đội Bắc Triều Tiên vào hôm nay đã lên tiếng tố cáo Hàn Quốc tổ chức thao diễn quân sự bắn đạn thật gần vùng ranh giới trên biển. Bình Nhưỡng cảnh cáo là sẽ pháo kích vào các đảo Hàn Quốc trong khu vực và kêu gọi người dân trên các đảo này đi di tản đến những vùng an toàn trước thời điểm mở ra cuộc tập trận. Trong một thông cáo mà hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA truyền đi, quân đội Bắc Triều Tiên còn nhắc nhở Seoul là không nên quên bài học đảo Yongbyon vào năm 2010. Theo AFP, quân đội Hàn Quốc đóng trên 5 đảo gần ranh giới trên biển đang tranh chấp với Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức thao diễn vào ngày mai ở khu vực. Đây là cuộc tập trận bình thường hàng tháng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo là Hải quân Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ tổ chức thao diễn chống tàu ngầm ở khu vực nói trên từ thứ Hai cho đến thứ Sáu, đề phòng khả năng Bắc Triều Tiên tấn công. Tuy nhiên, theo người phát ngôn ban chỉ huy hỗn hợp, thì những lời đe dọa của Bình Nhưỡng thật ra không nhắm vào cuộc thao diễn này, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ngoài ra, hai cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn khác cũng đang được dự kiến, K-Resort diễn ra từ ngày 27 tháng 2 cho đến mùng 9 tháng 3 và Fall Eagle kết hợp hải lục không quân sẽ được tổ chức từ ngày mùng 1 tháng 3 đến 30 tháng 4. Để quan sát nhắc lại là Bình Nhưỡng có giận điệu rất là gay gắt đối với Hàn Quốc từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền sau cái chết của Kim Jong-il.
Hôm qua, đài truyền hình Mỹ NBC trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là hiện nay có nhiều máy bay không người lái quân sự và trinh thám của Mỹ đang hoạt động trên không phận Syria nhằm theo dõi các vụ lực lượng quân sự chế độ Damas tấn công vào phe đối lập và dân thường. Từ Washington, thông tín viên đài RFI Jean-Louis Pouté tường trình.
Les drones qui survolent l'espace aérien syrien surveillent des attaques menées par l'armée gouvernementale.
Theo tuyên bố của một số quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ với phóng viên đài NBC, thì các máy bay không người lái của Mỹ sẽ bay trên không phận của Syria nhằm giám sát các vụ tấn công của quân đội Syria nhắm vào những người nổi dậy và các thường dân vô tội. Các quan chức khẳng định rõ là nhiệm vụ quan sát của các chiếc máy bay này hoàn toàn không nhằm chuẩn bị cho một sự can thiệp quân sự giống như những gì đã xảy ra tại Libya. Hiện không có một chính phủ nào muốn lao vào một cuộc phiêu lưu như thế tại Syria. Theo các quan chức cao cấp, thì chính quyền Obama hy vọng có thể sử dụng các hình ảnh và các trao đổi liên lạc giữa quân đội và chính phủ Syria mà những chiếc máy bay này thu được làm bằng chứng để vận động dư luận quốc tế và có kế hoạch đáp trả lại những hành động tàn bạo của chính quyền Bashar al-Assad. Đúng như lời thừa nhận của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm thứ Sáu vừa qua, cộng đồng quốc tế hiện giờ chưa thể làm gì được nhiều. Theo NBC, Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc đã thảo luận nhiều về khả năng tiến hành các hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên, Washington lo ngại là các chương trình này khó có thể được thực hiện vì nguy hiểm đối với những người tham gia, và nếu trường hợp này xảy ra thì Mỹ sẽ phải đảm trách một vai trò quân sự tại Syria.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ngày hôm qua, lực lượng an ninh Syria lại nã súng vào hàng ngàn người tham gia lễ tang các nạn nhân thiệt mạng trong đợt biểu tình hôm thứ Sáu tại khu phố Mazé ở Damas. Theo AFP, ban đầu có khoảng 15.000 người tham gia tang lễ, nhưng ngay sau đó, đoàn người tham gia đã biến thành một vụ biểu tình dưới làn đạn của lực lượng an ninh. Cùng lúc đó, trên trang mạng xã hội Facebook, phe đối lập kêu gọi ngày Chủ nhật 19 tháng 2 bất tuân chính phủ. Đây là lần đầu tiên một đợt biểu tình lớn diễn ra gần khu trung tâm thủ đô kể từ khi nổi dậy xảy ra vào tháng 3 năm rồi. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết có ít nhất 4 người chết và nhiều người bị thương.
Anh và Mỹ gây sức ép lên Israel nhằm tránh chiến tranh bùng nổ với Iran. Phát biểu trên đài truyền hình Anh Quốc vào sáng nay, Ngoại trưởng Anh William Hague đánh giá rằng Israel sẽ không khôn ngoan từ ngữ trong nguyên văn nếu tấn công vào Iran. London đã công khai tỏ rõ lập trường vào lúc Hoa Kỳ cũng gửi phái viên đến Israel để khuyên nhà nước Do Thái giữ thái độ chừng mực trên hồ sơ hạt nhân Iran. Theo lời Ngoại trưởng Anh Sinchik, Israel cũng như bất kỳ nước nào khác trên thế giới phải dành một cơ may thực sự cho cách tiếp cận mà phương Tây đang thực hiện đối với Iran. Đó là cấm vận kinh tế, gây sức ép ngoại giao, nhưng sẵn sàng đàm phán với Iran. Ngoại trưởng Anh còn nói rõ thêm là Israel không hề chia sẻ với London bất kỳ một kế hoạch nào nhằm tấn công Iran. Trong những tuần qua, có rất nhiều tin đồn về việc Israel ngày càng muốn đánh phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân Iran. Quốc gia Do Thái cũng khẳng định vấn đề bảo vệ an ninh là vấn đề của Israel, ngầm cho hiểu là không cần phải tham khảo các nước khác. Lời cảnh báo của Ngoại trưởng Anh được đưa ra trong lúc mà Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Tom Donilon, đến Israel vào hôm nay. Theo Nhà Trắng, ông sẽ thảo luận cùng với Israel trên một loạt vấn đề, trong đó có cả hồ sơ Syria và Iran. Ông Tom Donilon có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Netanyahu. Các hãng thông tấn Israel hôm nay đã trích phát biểu của tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, trả lời đài truyền hình CNN. Nhân vật này đã cảnh cáo là một hành động quân sự của Israel sẽ tạo ra bất ổn định. Theo ông Dempsey, xin trích, quyết định tấn công của Israel vào lúc này là điều không thận trọng.
Tại Nga, hai phe ủng hộ và chống đối Putin vẫn đỏ sức trên đường phố. Chỉ còn cách 2 tuần là đến ngày bầu cử Tổng thống Nga, các phe thân và chống ứng cử viên Putin đã ra sức huy động lực lượng để xuống đường bày tỏ quan điểm của mình. Hôm nay, thì hàng ngàn người phe đối lập phô trương lực lượng tại Moscow trong một phương thức biểu tình không kém phần sáng tạo. Họ lái xe chúng qua điện Kremlin, thả bong bóng màu trắng, phản đối ông Putin ra tranh cử tổng thống vào tháng 3 này. Đây là cuộc biểu tình bằng xe hơi lần thứ hai từ 3 tuần lễ qua. Liên đoàn cử tri, Hiệp hội tổ chức biểu tình cho biết là đã có khoảng 3.500 người hưởng ứng lời kêu gọi trên trang Facebook của họ. Không chỉ tại Moscow, nhiều thành phố lớn khác cũng tổ chức những cuộc biểu tình tương tự vào hôm nay. Tối qua, thì hàng trăm chiếc xe đã chạy trên xa lộ vòng đai Moscow, nhưng với những tấm áp phích ủng hộ ông Putin. Trước đó, thì khoảng 50.000 người đã xuống đường ủng hộ đương kim Thủ tướng Nga tại nhiều thành phố lớn, từ miền Tây đến tận vùng Viễn Đông Nga. Những người ủng hộ cho là ông Putin là lãnh đạo mang lại sự ổn định. Phe đối lập thì tố cáo chính quyền sử dụng công quỹ, trả tiền thuê người biểu tình và kêu gọi người Nga hãy tỏ ra sáng suốt. Các cuộc biểu tình xuống đường dự kiến sẽ rất rầm rộ trong những ngày tới đây. Hai bên sẽ tranh nhau huy động lực lượng. Phe đối lập cho biết là họ chờ đợi hàng chục ngàn người tham gia cuộc biểu tình mà họ tổ chức vào ngày 26 tháng 2 tới tại Moscow. Phe ủng hộ ông Putin thì ra tay sớm hơn, dự kiến thu hút hàng trăm ngàn người trong cuộc meeting sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 2.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Bắc Kinh nhức đầu vì gia nhà tranh chức lãnh đạo Hồng Kông bị mất uy tín trầm trọng.
Hy vọng chiến thắng của ông Đường Anh Niên, ứng cử viên thường được cho là người của Bắc Kinh tại cuộc đề cử lãnh đạo đặc khu kinh tế Hồng Kông, đã bị đẩy lùi thêm một bước vào hôm nay. Một cuộc thăm dò dư luận vừa công bố cho thấy là đa số người được hỏi nghĩ rằng nhân vật này nên bỏ cuộc sau một vụ tai tiếng xây nhà trái luật mới bị phanh phui. Theo kết quả cuộc điều tra dư luận của Trường Đại học Hồng Kông thực hiện trong 2 ngày thứ 5 và thứ 6 vừa qua, 51,3% người được khảo sát cho rằng ông Đường Anh Niên nên rút lui khỏi cuộc đua tranh giành chức lãnh đạo ngành hành pháp Hồng Kông. Phát biểu với báo Sunday Morning Post xuất bản tại đặc khu kinh tế này, ông Robert Chung, người chịu trách nhiệm cuộc thăm dò dư luận, nhận định tất cả các số liệu đều cho thấy rằng vụ tai tiếng liên quan đến ông Đường Anh Niên đã làm cho uy tín của ông bị sứt mẻ nghiêm trọng. Do đó, việc ông ấy tiếp tục cuộc đua sẽ là một điều không khôn ngoan. Vấn đề mà nhà điều tra dư luận này ghi nhận là ông Niên vẫn bám víu lấy quyền hành. Trong lúc rõ ràng là nỗi tức giận của công chúng đối với hành vi của ông Niên ngày càng tăng, thì nhân vật thân Bắc Kinh đó lại không có bất kỳ dấu hiệu nào nhằm giới hạn thiệt hại. Xin nhắc lại là ông Đường Anh Niên hiện là nhân vật số 2 trong chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, đang bị tai tiếng nặng nề sau khi người ta phát hiện một cung điện dưới lòng đất xây trái phép dưới căn biệt thự mà vợ của ông đứng tên. Đây là một hành động phi pháp vì theo luật lệ Hồng Kông, chủ nhân phải xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công. Bị công kích, ngày 16 tháng 2 vừa qua, ông Niên đã đổ lỗi cho bà vợ rằng đã tùy tiện cho xây dựng và ông đã lên tiếng xin lỗi dân chúng Hồng Kông về vụ này. Vấn đề là ông Đường Anh Niên vẫn từ chối rút khỏi cuộc tranh cử chức lãnh đạo cơ quan hành pháp Hồng Kông do một ủy ban bầu cử bao gồm 1.200 thành viên chọn ra vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Là người được Bắc Kinh tín cẩn, bình thường ra ông Đường Anh Niên có thể dễ dàng chiến thắng. Vì lẽ ủy ban bầu cử này đầy rẫy những người thân Trung Quốc, sẵn sàng dồn phiếu cho gà của Bắc Kinh. Có điều là với vụ tai tiếng vừa nổ ra, uy tín ông Niên bị sút giảm nặng nề. Liệu chính quyền Trung Quốc có dám tiếp tục tín nhiệm ứng cử viên này hay không? Cơ chế bầu lãnh đạo Hồng Kông thường bị xem là thiếu dân chủ. Cho nên, trong thời gian qua, Bắc Kinh luôn tìm cách đưa những người ít nhiều được lòng dân chúng lên đứng đầu cơ quan hành pháp. Với việc ông Đường Anh Niên bị mất lòng dân nghiêm trọng, chính quyền Bắc Kinh đã bị đẩy vào tình trạng khó xử. Trung Quốc lại càng phải đau đầu hơn nữa khi mà ngày bầu cử đã gần kề, danh sách ứng viên vào chức lãnh đạo ngành hành pháp Hồng Kông phải được hoàn thành trước cuối tháng 2 này. Khoảng thời gian đó quá ngắn để Trung Quốc tìm ra người thay thế ông Đường Anh Niên.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đến là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Nhưng trước khi bước sang phần 2, mời quý vị đón nghe một phỏng vấn. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest về chủ đề một bộ phim Hungary chống nạn bài xích người Zigan đoạt giải gấu bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin.
Thân chào Hoàng Nguyễn. Thưa anh, vào hôm qua, bảng vàng của Liên hoan phim quốc tế Berlin đã giành giải gấu bạc, giải thưởng lớn của ban giám khảo cho một bộ phim Hungary. Đó là phim Chỉ ngọn gió của đạo diễn Flygauf Bense. Xin anh cho biết là nội dung bộ phim đó như thế nào mà đã chinh phục được ban giám khảo liên hoan phim Berlin như vậy? Vì ngoài cái giải thưởng lớn vừa nói đó, thì bộ phim Chỉ ngọn gió còn đoạt được giải của các giám khảo độc lập thuộc phân ban ân xá quốc tế tại Đức, cũng như giải thưởng của tổ chức Phim vì Hòa bình.
Các nhà làm phim của cái bộ phim Chỉ ngọn gió thì họ đã lấy cái cảm hứng cho bộ phim từ những cái vụ sát hại người Zigan tại Hungary trong hai năm 2008-2009. Và đây là cái điều nó khiến cái bộ phim nó mang một cái thông điệp rõ rệt về những cái vấn đề xã hội mà đáng được chú ý hiện tại. Cũng là một cái điểm bị coi là yếu của cái nền điện ảnh Hungary, là vì cái nền điện ảnh này thường chủ trương là vị nghệ thuật ở cái mức độ rất là cao. Cái bộ phim thì dài 87 phút và mở đầu bằng cảnh một cái đám tang của một người Zigan bị sát hại. Và tiếp đến thì là những cái cảnh sống nghèo khổ của những cái gia đình Zigan. Ở đây thì cần phải nói là đạo diễn Flygauf và nhà quay phim Lovosi Zoltan họ đã mô tả một cái gia đình Zigan bằng những cái thước phim cận cảnh như là ở cái thể phim tư liệu và hết sức là khách quan, cô đọng và có nhiều hàm ý. Và những cái cảnh điển hình của người Zigan tại Hungary thì được đặc tả từ phút đầu tiên cho đến giữa bộ phim, tức là như là những cái cảnh là trẻ em thì bỏ học, người lớn mà nếu có công ăn việc làm thì thường cũng là những cái việc công ích và cũng phải bươn trải từ sáng sớm cho đến tối mịt. Và nhiều người thì rơi vào cảnh phải vay nặng lãi, phải rời Hungary sang tị nạn ở Canada, và người già thì thường đi trước và để gia đình thì chuẩn bị theo sau. Và ở đây khán giả chỉ được trực diện với những cái sự kiện thực sự. Vào đoạn giữa của bộ phim là nhân vật chính của phim là một cậu bé tên là Rio, 10 tuổi, đã trốn vào nhà của gia đình Lokotos vừa bị sát hại. Và cậu ta đã lấy đi vài đồ lặt vặt và cùng với một pho tượng của Đức Mẹ Mary. Và mặc dù là cậu tỏ ra đứng ngoài tất cả những cái hiểm họa đang rình rập, cũng như là đứng ngoài cái thảm họa vừa xảy ra, thì cậu bé lại bí mật xây một cái lô cốt để cho gia đình có thể lẩn trốn mà phòng khi hữu sự. Và bộ phim thì đã tránh được những cái mô típ quen thuộc trong điện ảnh về sắc dân Zigan và chỉ cho thấy thoáng qua những cái hình ảnh, những cái nhân vật nam nữ truyền thống của cộng đồng Zigan tại Hungary, như là cảnh các chàng trai thì vật lộn nhau và nằm mơ là khi lớn lên thì sẽ có súng ống, sẽ có vũ khí. Còn các cô gái thì từ thuở nhỏ đã mơ ước được làm mẹ, được chăm con và thích hái hoa cũng như là kết thành vòng. Và phim thì cũng hàm chứa những cái cảnh tượng mà mang tính phê phán xã hội rất là cao, chẳng hạn như là cảnh một cái xe buýt liên tỉnh đã cho xe đỗ cách bến mấy trăm mét ở nơi mà có cái cô bé Zigan đang chờ đợi để đi đến trường. Và những cái cảnh sát thì tỏ ra tiếc rẻ là vì những cái sát thủ đã nhằm vào một gia đình Zigan chăm chỉ, là theo họ là lẽ ra nếu mà hỏi họ thì họ có thể chỉ những cái đối tượng khác, tức là những cái người Zigan bị coi là tội phạm. Và do đó thì là tâm điểm của những cái kẻ cực đoan, và cái việc mà trừng trị họ thậm chí còn được thì một bộ phận cư dân Hungary hoan nghênh. Thì những cái định kiến xã hội được khắc họa trong phim một cách rất là tự nhiên như thế. Và phim thì còn có một chi tiết rất là ấn tượng và bạo liệt khác được giới phê bình ngoại quốc để ý. Đó là cái cảnh mà khi hai cảnh sát điều tra cái vụ sát hại của một gia đình Zigan, và một trong hai người thì nói với người kia là vấn đề đối với cái bọn trẻ Zigan này là chúng sẽ lớn lên. Và báo chí Hungary thì cho rằng là từ đầu đến cuối thì đạo diễn Flygao đã khiến khán giả luôn trong cái bầu không khí căng thẳng, có cái cảm giác như là sau mỗi cái bụi cây thì đều có thể là một kẻ thù tiềm ẩn, và bất cứ khoảnh khắc nào thì súng cũng có thể nổ, những cái sát thủ thì có thể tràn đến bất cứ lúc nào, chứ không chỉ là những cái ngọn gió như là cái tựa đề của bộ phim. Thì với cái nội dung mà được đánh giá là sâu sắc và cách thể hiện nghệ thuật là cao cường, thì nhiều tờ báo Đức cho rằng bộ phim hoàn toàn xứng đáng với giải Gấu Vàng hoặc là tối thiểu là một giải thưởng cao nào đó. Và các nhà phê bình điện ảnh quốc tế thì hết sức ca ngợi bộ phim, coi nó là một cái tác phẩm mà thẳng thắn, không khoan nhượng, thỏa hiệp. Phim đã đưa ra diện mạo cho những cái nạn nhân của những vụ sát hại bởi lý do phân biệt chủng tộc. Và phim thì không lý tưởng hóa, cũng như là không ma quỷ hóa. Và có một cái nhận định khác thì cũng cho rằng là trong phim có thể nhận thấy và nắm bắt được cái sự căng thẳng. Và ở đây thì không còn là cuộc sống nữa, mà chỉ là sự sống còn. Thì đó là một số những cái đánh giá của những cái nhà phê bình ngoại quốc.
Dạ, thưa anh, mục tiêu phê phán của bộ phim như thế thì rất là rõ. Trong thực tế thì cái vấn đề người Zigan ở Hungary nghiêm trọng đến mức độ nào ạ?
Thì như đã nói ở trên, cái cảm hứng của những cái nhà làm phim khi mà làm bộ phim này là chuỗi của những cái cuộc tấn công bằng súng và bom xăng nhằm vào người Zigan tại Hungary trong hai năm 2008-2009, mà kết quả là khiến 6 người bị thiệt mạng và nhà cửa của họ thì bị phá hủy. Và đây là cái vụ trọng án đã làm xôn xao công luận Hungary, và nó cũng là cơ sở để tổ chức ân xá quốc tế đã kết luận rằng là chính quyền Hungary đã không xử lý một cách hiệu quả để chống lại cái bạo lực mà nhằm vào sắc dân Zigan tại nước này. Thế có lẽ cái đề tài phim này là cái điều mà khiến chính phủ Hungary coi là có thể mất thể diện, cho nên chính phủ Hung đã có một cái hành động mà khiến báo chí Đức rất là sững sờ. Tức là trong cái cuộc họp báo sau khi công chiếu bộ phim vào ngày thứ Năm vừa qua, thì Bộ Hành chính và Tư pháp Hungary đã cho giải những cái tờ rơi bằng hai thứ tiếng Đức và Anh để nhằm phân bua là cái câu chuyện trong phim chỉ là cái cách nhìn giả tưởng về những cái sự kiện đã xảy ra. Và chính phủ Hung thì thực ra đã làm rất nhiều để mà giúp sắc dân Zigan hội nhập. Thì cái tờ rơi đó được đặt trên tất cả những cái ghế ở trong khán phòng và tường thuật lại kỹ càng những cái vụ sát hại người Zigan mà như là đã xảy ra trong thực tế. Và tờ rơi thì còn nhận xét thêm rằng là tại các quốc gia châu Âu khác, kể cả ở Đức, cũng có những cái vụ án mà do thù ghét người nước ngoài, chẳng hạn như là nhằm vào sắc dân Thổ Nhĩ Kỳ. Và cái điều đáng nói ở đây là đoàn làm phim và kể cả đạo diễn hoàn toàn không hay biết gì về cái động thái này của chính quyền Hung. Và trả lời phỏng vấn một cái mạng tin của Hung là Index, thì Bộ Hành chính và Tư pháp của Hungary cho hay là sở dĩ cần làm như thế là bởi vì theo họ bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật độc lập, không dựa trên sự thật. Và cái điều này thì có thể khiến nhiều nhà báo nước ngoài mà không hiểu rõ cái sự tình, họ có thể diễn giải cái bộ phim cũng như là những cái sự kiện trong đó theo cái hướng mà thất thiệt và bất lợi cho Hungary. Và bộ này thì cũng có nhấn mạnh là trong thời gian gần đây thì trong rất nhiều trường hợp là báo chí phương Tây đã đăng tải rất nhiều những cái tin thất thiệt, cho nên bộ cho rằng cái việc mà truyền tải những cái thông tin thực tế là quan trọng. Và ngoài ra thì cái bộ phim này cũng được chính quyền Hungary tài trợ một khoản tiền là 18 triệu forint để mà họ ngỏ cái ý rằng là ngày nay tại Hungary thì mọi nghệ sĩ đều được sáng tác bất cứ cái đề tài nào mà họ muốn.
Dạ, sự cố nói trên mà liên quan tới cách biện minh của chính quyền Hung đó, phải chăng là bề nổi của một vấn nạn sâu xa hơn là quan điểm bài Zigan vẫn còn mạnh trong xã hội Hungary, có phải thế không thế anh?
Cái động thái của chính quyền Hung nói trên thì cho thấy là cái vấn đề mà bài xích người Zigan vẫn là cái điểm nhạy cảm đối với đất nước này. Bởi lẽ là Zigan, hay là còn gọi tên khác là Roma, là cái cộng đồng sắc tộc thiểu số lớn nhất tại Hungary, chiếm tới từ 5 đến 10% dân số theo những cái ước tính. Và ngoại trừ một cái bộ phận nhỏ được coi là thành đạt và hội nhập với xã hội thì đa phần cái sắc dân Zigan sống nghèo khổ và cái tỷ lệ thất nghiệp rồi thất học hoặc là tội phạm cao, và thường là nạn nhân của những cái vụ bạo hành mà mang tính phân biệt chủng tộc. Và cái điều đáng nói là một số chính đảng, một số tổ chức cực hữu của Hungary và ngay cả một bộ phận của cái cơ quan tư pháp hành pháp của nước này thì đã nhìn nhận và sử dụng cái khái niệm tội phạm Zigan để mà ám chỉ cái tỷ lệ tội phạm trong sắc dân Zigan là khá cao. Thì cái quan niệm này phần nào nó đã đặt cái dấu ấn lên cái nhìn thiếu thiện cảm cũng như là thiếu đồng cảm của xã hội Hungary với những cái vấn nạn và khó khăn của người Zigan. Trong những năm trước thì đã có nhiều nhóm Zigan ở Hungary tràn sang một số nước như là Pháp, Canada để tìm đất sống bằng cách là xin tị nạn. Và cho dù thì không khẳng định trực tiếp là chính quyền Hungary có cái chính sách phân biệt đối xử với sắc dân Zigan, nhưng mà nhiều nước phương Tây cũng đã cảnh cáo Hungary cần phải có cái biện pháp thích hợp và hữu hiệu hơn trong cái việc mà giúp cái sắc dân Zigan hội nhập vào xã hội bản địa cũng như là tránh được những cái bạo hành. Thì trở lại cái bộ phim mà được giải thưởng lớn của ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 62 vừa rồi, thì truyền thông Hungary cũng đã đặt một cái câu hỏi là có thể gọi đó là một cái tác phẩm mà hủy hoại cái diện mạo và hình ảnh đất nước này hay không. Và ở đây thì truyền thông họ cũng đã tự trả lời là hình ảnh Hungary sẽ bị phá hoại nếu mà người Hung cứ lặng thinh mà không lên tiếng về cái vấn đề này.
RFI xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một gương mặt tiêu biểu của phong trào cách mạng áo cà sa tại Miến Điện sẽ bị xét xử về tội danh chiếm chùa.
Phó Chủ tịch Trung Quốc thăm Ireland.
Trung Quốc bắt giam một nhà văn Tây Tạng trong chiến dịch đàn áp Đam Tiết Diễm nhắm vào cộng đồng người Tây Tạng.
Bình Nhưỡng hăm dọa Seoul trước cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Hàn.
Mỹ dùng máy bay không người lái giám sát các vụ đàn áp ở Syria.
Tại Nga, hai phe ủng hộ và chống đối Putin vẫn đỏ sức trên đường phố.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh nhức đầu vì gà nhà tranh chức lãnh đạo Hồng Kông bị mất uy tín trầm trọng.
Một bộ phim Hungary chống nạn bài xích người Zigan đoạt giải gấu bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 với một điểm tuần báo. Mời quý vị theo dõi.
Điểm tuần báo.
Ông Bạc Hy Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh, từng được biết đến như một người tiên phong chống tiêu cực. Tương lai ông có vẻ sáng lạng bởi có rất nhiều khả năng được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng vừa rồi, người được xem là cánh tay phải của ông là ông Vương Lập Quân, phó chủ tịch ủy ban, kiêm giám đốc công an thành phố Trùng Khánh đã bị bắt. Sự việc xảy đến làm dấy lên nhiều lời đồn đãi có sự thanh trừng nội bộ trước thềm đại hội 18 của đảng, dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay. Tạp chí Courrier International quan tâm đến nhân vật đang lên có nguy cơ vụt tắt Bạc Hy Lai qua bài viết dẫn lại của tờ Financial Times với hàng tựa Những lo âu lớn của ông Hoàng tử Cộng sản.
Năm 2010, trên cương vị là bí thư thành ủy Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai được báo chí ca ngợi là người hùng chống tội phạm. Nhiều quan chức thoái hóa biến chất tại nơi ông quản lý đã bị bắt. Chiến dịch của ông đã tạo nên tiếng vang mạnh mẽ trên toàn quốc. Ông được xem là người thấm nhuần tư tưởng Mao Trạch Đông. Tờ báo cho rằng ông Bạc là một người có tài thu phục nhân tâm. Ông đi theo chủ nghĩa dân túy mang đậm màu sắc Trung Quốc. Con đường mà ông đi có thể sẽ dẫn đến sự thăng hoa của một thế hệ lãnh đạo mới tại Trung Quốc, một thế hệ lãnh đạo ít cứng rắn hơn và cởi mở hơn. Vốn là con của một nhân vật lớn thời cách mạng, ông Bạc Hy Lai tiến rất nhanh trên quạng lộ. Ông bắt đầu được chú ý đến từ những năm 1990, khi ấy ông được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban thành phố Đại Liên, rồi về lãnh đạo tỉnh Liêu Ninh. Sau đó năm 2004 được bổ nhiệm làm bộ trưởng thương mại. Trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2007, hai người đồng chí cùng thời với ông là ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường đã vào được Bộ Chính trị. Còn ông thì được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy Trùng Khánh, một thành phố đang đà phồn thịnh, lớn thứ tư của Trung Quốc. Có người cho rằng ông Bạc bị các đối thủ trong đảng tìm cách bổ nhiệm ở nơi xa chớp bù của đảng. Nếu điều đó đúng thì không ai có thể ngờ rằng từ nơi bị lưu đày, ông Bạc đã trở nên nổi tiếng hơn. Có người cho rằng trong kỳ đại hội sắp tới, ông sẽ được bầu vào Bộ Chính trị và có thể còn xa hơn nữa. Trên nền trời tươi sáng đó, bỗng đầu dòng bão ập đến. Đó là vụ scandal liên quan đến người được xem là cánh tay phải của ông.
Đi sâu vào chi tiết của rắc rối này, Courrier International có bài Người đàn ông sạch sẽ nằm trên tấm đệm bẩn.
Courrier International cho biết ông Bạc Hy Lai đã bị cánh tay phải của mình phản bội. Cánh tay phải đó là ông Vương Lạc Quân, phó chủ tịch kiêm giám đốc công an Trùng Khánh. Sự việc là vào ngày 2 tháng 2 này, chính quyền Trùng Khánh đã thông báo trên trang mạng WeChat việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc công an đối với ông Vương. Tuy nhiên, ông vẫn còn là phó chủ tịch ủy ban. Thế nhưng, 4 ngày sau đó, ông Vương đã tìm đến Tòa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên lân cận. Tờ South China Morning Post đặt câu hỏi, ông Vương đã làm gì trong lãnh sự quán của Mỹ đến 10 tiếng đồng hồ? Chỉ có trời mới biết. Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng đã cho người đến bắt ông Vương về Bắc Kinh và đến nay mọi thông tin đều vắng bóng. Theo đánh giá của một tờ báo địa phương, sự việc ông Vương là kết quả chạy đua vào bộ chính trị giữa ông Bạc Hy Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh và ông Uông Dương, bí thư tiền nhiệm của ông Bạc và hiện là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông. South China Morning Post cho biết, vào đầu tháng 1, Vương Lập Quân đã gửi thư lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng tố cáo ông Bạc Hy Lai tham nhũng. Thế là có cuộc thanh trừng sau đó.
Cũng liên quan đến nhân vật Bạc Hy Lai, tuần sang Le Nouvel Observateur có bài Bí ẩn họ Vương.
Tờ báo cho biết, trong vụ ông Vương Lập Quân bị bắt, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía ông Bạc Hy Lai. Tờ báo lập luận, do ông này đang rất được lòng dân, ông rất có khả năng bước vào bộ chính trị trong kỳ đại hội sắp tới. Ngoài ra, ông được xem là thủ lĩnh của phe phun tả mới trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông rất biết cách mị dân, rất có tham vọng và rất coi thường những phe cánh khác trong đảng. Tất cả những điều đó đã gây quan ngại cho chóp bu của đảng hiện tại và cho phần lớn quân đội. Ông Vương bị bắt, uy tín của ông Bạc Hy Lai sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi ai cũng biết Vương Lập Quân là thân tín của ông. Theo nhiều triệu người thể hiện quan điểm trên các diễn đàn mạng, thì ông Vương Lập Quân chỉ là con chốt trong cuộc thanh trừng nội bộ trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Quả bom Hy Lạp vẫn luôn hiển hiện tại trời Âu, bởi nếu nước này vỡ nợ, thì tương lai khối đồng tiền chung euro sẽ bị đe dọa. Các nước thành viên đã không ngừng nỗ lực cứu giúp. Thế nhưng, các phương thuốc được dùng có vẻ vô hiệu. Le Nouvel Observateur có bài phân tích nguyên nhân với dòng tít, những người thất bại trong chính sách cứu giúp Hy Lạp.
Theo từng nhịp thở của Hy Lạp từ năm 2010, nhưng Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế chẳng những chưa thể chặn được cơn khủng hoảng mà còn đẩy xã hội Hy Lạp vào cảnh bất an. Sự việc là, để cứu Hy Lạp, bộ ba nói trên đã áp đặt cho chính phủ nước này nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng đến mức nghẹt thở. Và thế là đất nước Hy Lạp bị đẩy vào vòng lẩn quẩn, suy thoái, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách. Một chuyên gia kinh tế tóm lược như sau. Năm 2008, nợ công của Hy Lạp là 263 tỷ euro, thế nhưng năm 2011 lên đến 355 tỷ, GDP giảm từ 233 tỷ xuống còn 218 tỷ, thất nghiệp từ 8% tăng lên 18%. Tại sao càng chữa lại càng nặng như thế? Một chuyên gia kinh tế cho rằng, việc cứu hộ đã được quyết định quá trễ, mức cứu còn quá thấp. Vào năm 2010, khi các nước châu Âu hối hả nhóm họp, thì tình hình Hy Lạp đã quá nghiêm trọng. Thường thì Quỹ tiền tệ quốc tế phải can thiệp lập tức khi nợ công đạt 44,3% GDP. Thế nhưng năm 2010, nợ công của Hy Lạp đã lên đến 126,8% GDP. Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đã quyết định gói cứu trợ 110 tỷ euro cho Hy Lạp. Thế nhưng số tiền này chỉ đủ để Hy Lạp cầm cự với nợ công, còn để vực dậy nền kinh tế thì là một nhiệm vụ bất khả thi. Liên quan đến gói cứu trợ thứ hai 130 tỷ euro mà Hy Lạp đang trông đợi, tờ báo cũng đưa ra viễn cảnh đầy u ám. Kèm theo gói cứu trợ này là những điều kiện ngặt nghèo dành cho Hy Lạp. Trong đó có việc gây sức ép để các chủ nợ tư nhân tại Hy Lạp xóa nợ dần cho nhà nước Hy Lạp từ 21 đến 50% rồi 70%. Mục tiêu của bên cứu hộ là muốn giảm nợ công của Hy Lạp từ 160% GDP trong hiện tại xuống còn 120% trong năm 2020. Để đạt được điều đó, tờ báo cho rằng Hy Lạp phải thật sự cải tổ kinh tế một cách sâu và rộng. Nhưng u ám thay, năm 2011, GDP của Hy Lạp lại lui thêm 6%. Còn năm nay thì tình hình cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Nói về biện pháp cắt giảm tiền lương, Le Nouvel Observateur không cho đó là một giải pháp tốt. Tờ báo đánh giá, kể từ khi Bộ Ba, Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế vào cuộc, tiền công lao động ở nước này đã giảm trung bình 14,3%, riêng công chức là 9% và ngành nhà hàng khách sạn là 33%. Một chuyên gia kinh tế Đức nhận định rằng, nếu đi quá xa sẽ gây nhiều hệ lụy chính trị. Chuyên gia này dẫn chứng, Tây Ban Nha và Ý đã phục hồi được xuất khẩu mà đâu cần phải bóp nghẹt tiền lương đến thế.
Khủng hoảng nợ công đã liên tiếp làm chao đảo châu lục giàu có nhất địa cầu. sóng gió toàn nhấn chìm một số nước, nhưng lại khẳng định thêm tầm quan trọng của một số nước, nhất là của hai nước đầu tàu Pháp và Đức. Tạp chí L'Express đăng bài phỏng vấn ông Luc Van Middola, một nhà thiền triết kiêm sử học New Zealand, phân tích vai trò Pháp-Đức.
Nước Pháp đã bị tụt hẳn tín nhiệm tài chính, và như vậy chỉ còn một mình Đức lèo lái con tàu châu Âu. Vai trò của Đức có trở nên thống trị hay không? Ông Mittler cho rằng chuyện đó khó có thể. Mặc dù trong bối cảnh hiện tại, tiếng nói của Đức dĩ nhiên có trọng lượng hơn, thế nhưng nên nhớ rằng Đức chỉ chiếm có 25% GDP của khu vực Euro, tức có 1/4. Nói cách khác, vai trò của Đức trong khu vực đồng tiền chung còn quá xa so với vai trò của Mỹ trong khối NATO. Và trên nguyên tắc, 17 nước thành viên của khu vực này đều phải làm việc theo nguyên tắc đồng thuận. Từ 2 năm nay, châu Âu bị đắm mình trong khủng hoảng nợ công, vô tình khiến cho toàn thế giới mỗi khi nhìn về cõi trời Âu đều chỉ thấy hai chữ nợ công. Đức hiện một mình còn đủ khỏe về kinh tế nên đương nhiên được cho rằng có ảnh hưởng hơn trong khối. Thế nhưng trên phương diện ngoại giao, Pháp và Anh vẫn được biết đến nhiều hơn như trong hồ sơ Libya chẳng hạn. Nói về tinh thần châu Âu của người châu Âu, ông Mittler nhận định, trong cơn nước lửa, người châu Âu thấy rằng số phận của họ bị ràng buộc với nhau. Một nước bị nguy, các nước còn lại cũng sẽ chẳng được yên lành. Bởi vậy mà khủng hoảng đã vô tình khiến cho cái tinh thần châu Âu bỗng nhiên trỗi dậy, ý thức tập thể được đề cao. Đến mức mà tại Đức, tinh thần trách nhiệm cộng đồng cũng đang dần thắng thế.
Cuối cùng là một thông tin đáng chú ý về đời sống vợ chồng tại đất nước Hồi giáo Afghanistan. Chồng buộc vợ sử dụng ma túy. Courrier International dẫn lại bài phản ánh hiện tượng này của Viện Dự báo Chiến tranh và Hòa bình Institute for War and Peace Reporting tại London với dòng tựa Ma túy, một chuyện tình buồn.
Tại Afghanistan, ngày càng có nhiều phụ nữ nghiện ma túy. Thế nhưng không phải họ tình nguyện sử dụng, mà là họ bị ép bởi chính người đầu ấp tai gối của mình. Theo cơ quan chống ma túy của tỉnh Herat, trong tỉnh có 60.000 con nghiện, trong đó phụ nữ chiếm đến 15% và còn tiếp tục tăng. Một quan chức phụ trách công tác cai nghiện của tỉnh cho biết, 8 trên 10 phụ nữ nghiện ma túy có nguyên nhân là do bị chồng ép sử dụng. Thế thì do đâu các đấng ông chồng lại nhẫn tâm làm thế? Lý do là bởi vì quý ông là những con nghiện thực thụ. Khi bị vợ phát hiện, sợ bị vợ chê bai rồi bỏ đi theo người khác, để tránh cảnh đồng sàng dị mộng, các ông đã không ngại biến vợ mình thành con nghiện. Luật Afghanistan cấm chồng ép vợ thực hiện những hành vi phi pháp và trái đạo đức. Nếu vi phạm có thể bị phạt đến 3 tháng tù. Luật Hồi giáo ở xứ này thì cấm sử dụng ma túy gây hại, cấm tự làm hại bản thân và làm hại người khác. Nếu chồng buộc vợ thực hiện những hành vi phạm pháp hoặc trái đạo, thì luật tôn giáo cho phép vợ không nghe lời và có quyền yêu cầu ly dị.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí thể thao Anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Để được lên đài và Tấn Phong là võ sư của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo, bên cạnh bài thi võ thuật, các môn sinh sẽ phải trình luận án nghiên cứu của mình. Đây là một trong những điều quy định của môn phái. Tuy nhiên, việc làm này mang một ý nghĩa lớn cho việc duy trì truyền thống võ đạo song song với việc phát triển võ thuật, đồng thời góp phần nâng cao giá trị đẳng cấp Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Trong thời gian khoảng hơn một thập kỷ qua, môn võ truyền thống của người Việt Nam Võ Việt Nam Việt Võ Đạo đã có bước phát triển mạnh mẽ, được quảng bá rộng rãi, không chỉ thu hút được các môn sinh theo học ở hơn 40 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo ngày nay đã bắt đầu xuất hiện trong nhiều cuộc thi đấu quốc tế. Tại Việt Nam, các nhà quản lý thể thao còn quyết định phổ cập môn võ trong trường học với hy vọng Võ Việt Nam Việt Võ Đạo sẽ trở thành môn quốc võ. Đó là điều đáng mừng đối với những người yêu thích môn võ thuật truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên, giới chuyên môn của môn phái Võ Việt Nam Việt Võ Đạo, đặc biệt ở hải ngoại, vẫn còn một băn khoăn chăn trở là làm sao để phát triển Võ Việt Nam Việt Võ Đạo đồng đều hai mảng võ thuật và võ đạo. Làm thế nào quảng bá rộng rãi nhưng phải vinh danh được nền võ học Việt Nam, góp phần làm phong phú hóa nền thể dục thể thao thế giới. Đây cũng là điều quan tâm hàng đầu của các võ sư trong Hội đồng Võ sư thuộc Tổng Liên đoàn Võ Việt Nam Việt Võ Đạo Thế giới, một tổ chức thành lập tại Paris năm 1998. Hiện song song tồn tại với Liên đoàn Võ Việt Nam Thế giới được thành lập năm 2008 tại Việt Nam. Vì vậy mà Hội đồng Võ sư của Tổng Liên đoàn Võ Việt Nam Việt Võ Đạo Thế giới vẫn hàng năm đều đặn tổ chức các cuộc bảo vệ, luận án để tấn phong võ sư trình độ đẳng cấp cao đẳng cho các môn sinh Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Nhân dịp Hội đồng Võ sư Tổng Liên đoàn Võ Việt Nam Việt Võ Đạo Thế giới chuẩn bị họp đại hội kỳ 7 tại Paris dự kiến vào tháng 5 và bên lề của đại hội sẽ có cuộc bảo vệ luận án tấn phong võ sư. Tạp chí Thể thao Chủ nhật đã có cuộc phỏng vấn Võ sư Trần Nguyên Đạo, Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Võ Việt Nam Việt Võ Đạo Thế giới tại Paris. Chương trình Thể thao Chủ nhật xin thân chào Võ sư Trần Nguyên Đạo, Tổng thư ký Hội đồng Võ sư của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Được biết, sắp tới đây bên lề đại hội kỳ 7 của Tổng Liên đoàn Võ Việt Nam Việt Võ Đạo, Hội đồng Võ sư sẽ tổ chức thi và trình luận án đề nghị tấn phong võ sư trình độ cao đẳng. Vậy trước hết xin giáo sư cho biết tại sao lại có cuộc thi trình luận án để được tấn phong giáo sư và việc làm này diễn ra như thế nào ạ?
Và thưa anh Vũ, trước tiên tôi xin đại diện cho Hội đồng Võ sư và Tổng Liên đoàn Võ Việt Nam Võ đạo Thế giới gửi lời chào thân ái đến các thính giả và ban biên tập đài RFI. Và nhân đầu năm Nhâm Thìn, chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị một năm gọi là đoàn tụ gia đình, hạnh phúc và hưng thịnh phú cường. Thưa anh, công việc trình luận án võ sư của Võ Việt Nam Võ đạo Thế giới là một những cái sinh hoạt bình thường của Tổng Liên đoàn Võ Việt Nam Võ đạo Thế giới. Hàng năm chúng tôi có ủy ban khảo thí quốc tế do võ sư Lê Công Danh làm chủ tịch, thường tổ chức khắp bốn châu những cái cuộc bảo vệ luận án dành cho các cái trình độ cao đẳng, tức là trình độ từ Hồng Đai trở lên. Thế thì riêng năm 2012 năm nay, nhân đại hội Võ Việt Nam Võ đạo Thế giới kỳ 7, tất cả các võ sư và các môn sinh trên thế giới chúng tôi sẽ tụ về Paris để biểu quyết những cái quy luật quốc tế của tổ chức và đồng thời bầu cử thay đổi lại những cái nhân sự lãnh đạo của Hội đồng Võ sư và Tổng Liên đoàn Thế giới. Thì chúng tôi tổ chức thêm những cái cuộc bảo vệ luận án cho các võ sư cao đẳng. Riêng về vấn đề hình thức bảo vệ luận án, nó tương tự như là những cái cuộc bảo vệ luận án của các đại học, nghĩa là các võ sư phải trình luận án, khảo cứu, nghiên cứu, tìm tòi những cái hay, những cái mới, những cái lạ và hoặc là những cái so sánh cái mới với những cái cũ để tạo ra một cái luồng gió mới về vấn đề võ thuật và võ đạo. Sau đó kết tụ lại thành một cái luận án. Cái luận án đó phải được đệ trình với một cái ban giám khảo quốc tế, thì ít nhất là có 7 giám khảo. Rồi sau đó có các thuyết trình viên, có các giám sát viên của tất cả các võ sư trên thế giới thì chứng nhận cũng như là theo dõi cái cuộc bảo vệ nó có đúng với cái quy ước quốc tế mà chúng tôi đã biểu quyết năm 2000 tại California ở bên Hoa Kỳ.
Dạ, như vậy là trong cái phần bảo vệ cái luận án này lại có cả phần lý thuyết lẫn thực hành và có cả cái phần tìm tòi nghiên cứu. Vậy thì cái việc làm này nhằm mục đích gì và có cái ý nghĩa gì đối với sự phát triển của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo ạ?
Dạ thưa anh, vấn đề trình luận án Võ Việt Nam Việt Võ Đạo Thế giới chẳng qua nó là cái truyền thống của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Cái lần đầu tiên Võ Việt Nam Việt Võ Đạo sinh hoạt trở lại, tức là năm 1964, thì các thầy tại Việt Nam đã ra một cái quy lệ, gọi là quy lệ năm 1964 trong cái điều 48, đã quy định những cái việc trình luận án. Và những cái việc trình luận án này đã được kéo dài cho đến ngày hôm nay, và chúng tôi là những người ở bên quốc ngoại vẫn tiếp tục cái truyền thống cao đẹp đó. Và cái mục đích tương tự như là các đại học, nghĩa là chúng tôi phải làm sao làm tăng trưởng cái kho tàng văn hóa của Võ Việt Nam Võ đạo nói riêng và cái nền văn hóa võ học của Việt Nam nói chung để càng ngày càng thăng tiến, càng hiện đại, không những về vấn đề võ thuật mà còn về vấn đề kiến thức võ đạo. Tôi nói thí dụ, trong những cái cuộc bảo vệ luận án vừa qua có một số những võ sư người bản xứ không phải gốc Việt Nam, họ đã trình một số những cái đề tài rất là hay. Tôi nói thí dụ, họ trình sự tương quan giữa Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo và Võ Việt Nam Võ đạo. Họ đã trình với những cái đề tài nền võ thuật Việt Nam đã đóng góp gì được cho nền văn hóa Tây phương. Họ cũng có trình một số những cái luận án liên quan đến nền võ thuật Việt Nam và nền võ thuật của người Tây phương khác nhau như thế nào. Thì nhờ những cái sự đóng góp đó, những cái kiến thức đó, cái nền văn hóa võ thuật của người Việt Nam nói chung, chúng ta sẽ càng ngày càng thăng tiến. Bởi vì chúng ta hiện giờ là bước vào thế kỷ 21, chứ không phải là chúng ta còn ở cái thế kỷ thứ 18.
Vâng ạ, thưa võ sư vừa nói rằng đây là một cái hoạt động mang tính truyền thống của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Nhưng trong nước thì dường như là cái việc làm này nó cũng mai một dần, hoặc là không làm và thiên về thực hành và để lấy thành tích biểu diễn nhiều hơn là nghiên cứu. Võ sư có ý kiến gì về cái đánh giá này ạ?
Dạ vâng, tại Việt Nam thì tôi rất tiếc thấy cái việc gọi là trình luận án võ học hầu như là bị bỏ rơi và đi vào quên lãng. Tôi nhận thấy là trong những cái năm 1990 khi Võ Việt Nam Việt Võ Đạo trong nước được phép sinh hoạt trở lại, thì tôi thấy có một số võ sư tiếp tục nối lại cái truyền thống trình luận án. Nhưng sau đó thì tôi không thấy nữa. Chính vì thế đã có 3 võ sư tại Việt Nam ra quốc ngoại để trình luận án. Đó là võ sư Trương Quang An và võ sư Văn Chu Đồng năm 2002. Và mới đây là võ sư Phạm Thị Cúc năm 2008. Theo tôi nghĩ chắc có lẽ rằng là đường lối của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo trong nước hiện nay là muốn chuyển cái Võ Việt Nam Việt Võ Đạo thành bộ môn võ thuật thể thao. Trong khi đó chúng tôi tại quốc ngoại muốn vẫn giữ cái truyền thống cao đẹp của môn phái là một bộ môn văn hóa võ thuật và võ đạo, có tính cách đi vào chiều sâu hơn là vấn đề cơ bắp, tranh giải và thể thao. Bởi chúng tôi nghĩ rằng đó là cái ưu việt, cái đặc thái của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo so với các bộ môn judo, karate hoặc taekwondo, vốn là những bộ môn võ thuật thể thao đã đi trước chúng tôi hàng chục năm. Tuy nhiên, tôi xin mở một cái dấu ngoặc, việc trình luận án không phải là một cái việc ai cũng có thể làm được. Nhưng nếu chúng ta có hệ thống hóa tổ chức và đồng thời có sự khuyến khích thì tất cả ai cũng có thể đều làm được hết. Tôi nói một cách thí dụ nhỏ. Khi Tổng Liên đoàn Võ Việt Nam Võ Đạo Thế giới được thành lập năm 1996 tại Paris cho cố võ sư trưởng môn Trần Hải Phong từ bên Việt Nam qua bên Âu Châu để thành lập Tổng Liên đoàn Thế giới cũng như Hội đồng Võ sư Thế giới, thì chính thầy là người đã đứng ra kêu gọi tất cả các võ sư trên thế giới phải làm lại cái truyền thống và trình luận án. Và tôi là một trong những võ sư đầu tiên đáp lời lại sự kêu gọi của võ sư Trần Hải Phong. Thì là chính tôi đã trình luận án lên Hồng Đài Nhất Cấp năm 1977, Hồng Đài Nhị năm 1998 và Hồng Đài Tam 2005. Một cái thí dụ khác như là võ sư Nguyễn Chính, là con ruột của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, đã trình luận án tại Houston, Texas, Hoa Kỳ năm 2000 và năm 2007. Không phải là con của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc mà lại được tân thăng đẳng cấp mà phải trình luận án như mọi người, thì đó nó là một cái truyền thống cao đẹp. Chính vì vậy các võ sư không phải là gốc người Việt Nam, họ đã trình rất nhiều trong những năm qua. Tôi nói thí dụ năm 2009 vừa qua, tôi đã tổ chức cho 4 võ sư trình luận án ngay tại đại học đầu tiên của Việt Nam, đó là Văn Miếu tại Hà Nội, và tôi đã mời thêm 3 giáo sư đại học thể dục thể thao cùng với tùy viên văn hóa của Tòa đại sứ Pháp đến chấm với chúng tôi. Cuối cùng gần đây nhất là năm 2010 vừa qua, chúng tôi đã có 4 võ sư người Đức đã đứng ra bảo vệ luận án trong hào hứng và tuyệt hảo. Và năm 2012 này sẽ có rất nhiều võ sư người Tây Phương, trong đó có một võ sư người Phi Châu sẽ đến bảo vệ luận án. Thế thì theo tôi nghĩ cái vấn đề này nhiều người nghĩ rằng một việc khó khăn, nhưng mà theo tôi nghĩ nó chẳng qua chỉ là vấn đề tổ chức.
Thưa võ sư, nhân đây thì xin võ sư giới thiệu đôi chút về hệ thống đẳng cấp trong Võ Việt Nam Việt Võ Đạo.
Dạ vâng, thưa, hệ thống đẳng cấp của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo thì theo lịch sử thì biến chuyển theo nhiều thay đổi. Khởi đầu từ năm 1938 đến năm 1960, tức là trong cái thời Võ Việt Nam Việt Võ Đạo đang được khơi mào phát triển bởi chính võ sư Nguyễn Lộc. Trong cái giai đoạn đó thì thầy Nguyễn Lộc chỉ phân chia ra làm 3 loại đẳng cấp, tức là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Thì trong cái giai đoạn đó chưa có võ phục, chưa có đẳng cấp như là thời gian hiện đại mới đây. Hồi đó thì còn gọi là mặc quần đùi với áo mayo, tức là đến cái giai đoạn thứ hai là bắt đầu có tính cách hiện đại hóa, là năm 1964 do chính Hội đồng Võ sư Võ Việt Nam Việt Võ Đạo đầu tiên tại Việt Nam mà người đứng đầu khai triển cái hệ thống đẳng cấp Võ Việt Nam Việt Võ Đạo, đó là cố võ sư trưởng môn Trần Huy Phong.
thì hệ thống đẳng cấp vẫn giữ được truyền thống cũ, nghĩa là vẫn chia làm 3 loại đẳng cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp thì được chia làm 3 loại khác nhau, tức là Lam Đai thì có Lam Đai nhất cấp, nhị cấp và tam cấp. Sau đó là lên đến trình độ là trung đẳng, nghĩa là gọi là Hoàng Đai, tức là tương đương với Huyền Đai quốc tế. Hoàng Đai cũng vậy, cũng chia ra là Hoàng Đai nhất cấp, nhị cấp, tam cấp. Khi đến trình độ Hoàng Đai là đã có khoảng từ 5 năm cho đến 6 năm luyện tập thì có thể trở thành là phụ tá huấn luyện viên hoặc là huấn luyện viên. Sau đó là đến trình độ lên cao cấp, nghĩa là Hồng Đai, tức là từ tương đương với Huyền Đai để tứ đẳng, tương đương với quốc tế trở lên. Nghĩa là Hồng Đai chỉ có từ Hồng Đai nhất cấp cho đến Hồng Đai đệ ngũ cấp, nghĩa là tương đương với Huyền Đai đệ thập đẳng. Khi lên trình độ võ sư như vậy, thì các trình độ từ Lam Đai cho đến Hoàng Đai đệ tam cấp, thì tất cả đều thi với cái tính cách gọi là thi kỹ thuật. Và trong đó cũng có 20% là thi về vấn đề lý thuyết, tức là vấn đề võ đạo. Riêng các trình độ cao đẳng, từ trình độ Huyền Đai đệ ngũ đẳng trở lên, nghĩa là Hồng Đai đệ nhất cấp trở lên, thì bắt buộc phải trình luận án, nghĩa là phải có nghiên cứu, tìm tòi, và thời gian tối thiểu phải có là ít nhất là 6 năm trong đẳng cấp hiện tại nếu muốn trình luận án. Thì thưa anh, đó là cái sơ qua cái hệ thống đẳng cấp của Vô Vi Nam Việt Võ Đạo.
Cuối cùng thì xin võ sư cho biết đôi nét phát triển gần đây của Vô Vi Nam Việt Võ Đạo trên thế giới này.
Dạ thưa anh, Tổng Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo thế giới hiện giờ thì được chia làm là 2 hệ thống khác nhau, không có giống như là bên Việt Nam. Nghĩa là hệ thống hành chánh thì gọi là Tổng Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo thế giới. Thì trong đó tất cả các liên đoàn thành viên tụ tập về bầu cử ra một cái ban chấp hành để lãnh đạo trên phương diện thế giới. Sau đó cái hệ thống thứ hai đó là hệ thống hội đồng võ sư. Thì hội đồng võ sư là những người võ sư đã có đẳng cấp cao. Hội đồng đó là chuyên về vấn đề thi cử, chương trình huấn luyện võ thuật và võ đạo. Thì hai hệ thống này song song làm việc với nhau, một bên là truyền thống, một bên là hiện đại theo các sinh hoạt quốc tế. Thì hiện giờ Tổng Liên đoàn Thế giới đã phát triển được khoảng 12 quốc gia thành viên chính thức, nghĩa là những quốc gia có liên đoàn quốc gia, và 18 quốc gia có hiện diện, nghĩa là có Vô Vi Nam Việt Võ Đạo nhưng mà chưa thành lập được liên đoàn quốc gia. Nếu so sánh ra đối với những cái môn phái khác như là judo, karate, taekwondo thì phải nói rằng là chúng tôi rất còn khiêm nhường và chưa đạt được những cái chỉ tiêu mà chúng tôi muốn. Đồng thời song song thì bên Việt Nam, nhà nước Việt Nam cũng tổ chức một cái gọi là cái liên đoàn quốc tế, cũng sinh hoạt và cũng đang phát triển cũng khá rộng lớn khắp nơi trên thế giới. Thì trong cái vấn đề gọi là hai cái liên đoàn quốc tế mà cùng tên là Việt Võ Đạo hoặc là Vô Vi Nam Việt Võ Đạo thì đó là một cái điều chúng tôi rất tiếc. Rất nhiều các môn sinh đã đặt những câu hỏi tại sao lại có vấn đề như vậy. Chúng tôi là một trong những người đang ưu tư trên những cái vấn đề sinh hoạt song song đó, bởi nó không có lợi cho cái nền văn hóa Việt Nam nói chung. Nó sẽ là những cái cản trở và khó khăn trên vấn đề phát triển văn hóa Vô Vi Nam Việt Võ Đạo trên thế giới.
Võ sư có nghĩ đến khả năng hợp nhất của hai tổ chức này không ạ?
Theo tôi nghĩ, chúng tôi có cái khả năng đó. Bởi vì chúng tôi có nhiều điểm đồng thuận hơn là những cái điểm đối chọi với nhau. Bởi vì chúng tôi có cùng võ phục, cùng phù hiệu, cùng nguồn gốc, cùng đòn thế và cùng danh xưng, nghĩa là Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Thế thì không có cái lý do gì mà chúng ta có thể gọi là song song hoặc là chia đôi được. Mà vấn đề hiện giờ chia đôi bởi vì chẳng qua chỉ là vấn đề gọi là quy lệ sinh hoạt, nghĩa là quy lệ sinh hoạt ở bên Việt Nam thì có cái tính cách không có giống như ở bên quốc tế. Tôi không có muốn đào sâu vào, nhưng mà tuyệt đại đa số những người sinh hoạt bên Việt Nam cũng như là người Việt ở bên hải ngoại ai cũng biết là cái cơ chế chính trị tổ chức nhà nước ở bên Việt Nam hoàn toàn không có giống những cái cơ chế ở bên quốc ngoại. Thế là qua hai cái cơ chế đó chúng tôi chưa có thể ngồi gần lại với nhau được, chẳng qua vì vấn đề tổ chức trên thượng tầng tổ chức của hai tổng liên đoàn mà thôi. Nhưng theo tôi nghĩ, Việt Nam mỗi ngày theo đà quốc tế thay đổi và có nhiều triển vọng sẽ thay đổi những cái cơ chế sinh hoạt theo luật của nhà nước Việt Nam. Thì một ngày nào đó tôi nghĩ sẽ có cái chiều hướng quốc tế hóa như đa số các quốc gia trên thế giới hiện nay. Thì cái ngày đó theo tôi nghĩ cũng không xa, và cái ngày đó thì Vô Vi Nam Việt Võ Đạo sẽ bước đến vấn đề thống nhất.
Dạ, thể thao của LFB xin chân thành cảm ơn võ sư Trần Ngân Đạo, Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo Thế Giới.
Vâng, xin cảm ơn anh Vũ.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai 20 tháng 2, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp theo là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phụ trách với chủ đề Vụ Tiên Lãng buộc Việt Nam phải nhanh chóng sửa đổi luật đất đai. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.